Đây là chương trình Sách Khuya và các bạn đang lắng nghe Lời của Gió được gửi đi từ địa chỉ website theoyêucầu.com. Giao thừa không đến muộn là cuốn sách tôi đọc như đang thấy mình trong đấy. Ký ức tuổi thơ tôi hiện về như mới vừa hôm qua. Nếu như cậu bé trong truyện thèm ăn hủ tiếu, thì hồi nhỏ tôi thèm được ăn phở đến nhường nào mà chỉ khi ốm mới được ăn. Và tôi còn cảm thấy ngày xưa rất thật qua con ma tưởng tượng trong vườn chuối, bụi tre, chỗ vắng mà người lớn hay kể. Tôi cho các con đọc truyện hay này để các con hiểu được một phần của ngày xưa khó khăn, để hiểu được những nỗ lực của con nhà nghèo vừa phải bán vé số vừa đi học. Các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta vừa lắng nghe những dòng cảm xúc của độc giả Lê Hoa Mai đã chia sẻ sau khi đọc cuốn sách Giao thừa không đến muộn do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành. Đây là tập truyện ngắn đầu tay của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam, một kỹ sư trong ngành xây dựng. Cuốn sách đã từng đoạt giải nhất trong cuộc thi vận động sáng tác Vượt qua sợ hãi năm 2012-2013 do Hội Nhà văn Đan Mạch và nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp tổ chức. Cầm cuốn Giao thừa không đến muộn lên, rồi chậm rãi lật dở từng trang. Ở đó, bạn sẽ thấy được tài kể chuyện cùng khả năng tạo dựng nên một thế giới tuổi thơ làm bồi hồi, dao động bao trái tim người đọc. Đọc truyện của Nguyễn Ngọc Hoài Nam, bạn đọc, không cứ là người lớn hay trẻ em, đều cảm thấy tin yêu vào những người xung quanh, vào thế giới mà mình đang sống. Đó cũng chính là cái tài tình của Nguyễn Ngọc Hoài Nam khi anh kể về những câu chuyện hết sức đời thường nhưng được gia giảm vừa đủ, bố cục gọn gàng. Cùng với đó là trái tim nồng ấm của một người từng là thiếu nhi và bây giờ đã trở thành ông bố của hai con nhỏ. Tất cả khiến cho những trang viết trở nên trong veo, tinh tế và hết sức nhân ái. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe truyện ngắn có nhan đề Giao thừa không đến muộn, được trích từ tập truyện cùng tên của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành nhé. Truyện ngắn Giao thừa không đến muộn. Đêm nay là đêm giao thừa. Trời đã khuya lắm rồi, ngoài đường vắng ngắt, ai cũng lo trở về nhà sum họp trong thời khắc qua năm mới. Vậy mà bố mẹ vẫn chưa về. Nhà có 5 chị em, Hương là chị lớn nhất, 12 tuổi đầu, mấy em sau cứ cách 2 tuổi một đứa. Tuổi còn nhỏ vậy nhưng do bố mẹ đạp xe buôn bán từ sáng sớm đến tối mịt nên việc nhà và chăm sóc các em đều do Hương và Nam, em trai kế, chia nhau làm, mỗi người mỗi việc. Bố mẹ đi cả ngày rất yên tâm. Từ bữa ông Táo về trời, khi Nam bắc ghế, leo lên lau chùi, từng cánh cửa đi, cửa sổ, quét bầu hóng trên trần, còn Hương bày cho các em dọn dẹp và trang hoàng nhà cửa, thì không khí Tết nhất đã bắt đầu trộn rộn. Tới hôm nay, cả đám nhóc háo hức suốt, nôn nao chờ đón giao thừa. Tết đến, tụi nhỏ vui lắm, quần áo mới, tiền lì xì, ăn ngon, nghỉ học, đủ chuyện vui hết. Nhưng bố mẹ thì lo lắng, đăm chiêu nhiều hơn. Không lo lắng sao được, buôn bán, kiếm được cái ăn hàng ngày cho cả nhà đã vất vả lắm rồi, giờ gánh thêm mấy ngày Tết. Sắm quần áo mới cho mấy chị em, rồi ít nhất cũng phải có được ký thịt với cái bánh chưng trong nhà. Bao nhiêu năm nay, dù rất vất vả, Nhưng chưa năm nào mấy chị em đón Tết mà không có quần áo mới, không có nồi thịt kho tàu với bánh tráng cuốn thịt luộc cho đám nhóc suốt năm chỉ được ăn ngon một vài ngày hiếm hoi. Hôm dày, ngoài việc buôn bán như thường lệ, bố mẹ phải chạy vậy cực nhọc thêm. Về tới nhà đã khuya lơ khuya lắc, bữa nào dành dụm dư ra bố mẹ mới mua được quần áo mới cho một đứa. Hôm sau lại tiếp tục chạy vậy để mua cho đứa tiếp theo. Cứ lai dai vậy mà cũng đã sắm được cho 4 đứa em, chỉ còn Hương vẫn chưa có. Mấy bữa trước, 5 chị em trông ngóng bố mẹ thì ít, mà bồn chồn chờ đợi quần áo mới cho mình thì nhiều. Tối qua, đến gần nửa đêm, bố mẹ mới về, nhà lại đang cúp điện. 5 chị em trải chiếu nằm như cá xếp lớp, ngủ say sưa ngoài sân. Bố gọi hoài, không đứa nào dậy nổi, phải leo rào vào. Đến lượt thằng Nam vui nhất vì có đồ mới, đang gật gà, ngái ngủ, nó tỉnh táo ngay để mặc thử. Sợ Hương buồn, mẹ an ủi Hương, đợi đến hôm nay, thế nào bố mẹ cũng mua quần áo mới cho Hương mặc Tết. Nhưng mấy bữa trước không giống đêm nay, vì đêm nay là đêm giao thừa. Bố mẹ quan trọng đêm giao thừa lắm, cả cái Tết như chỉ dồn hết vào đúng thời khắc thiêng liêng đó. Dù mấy chị em đã hăng hái dọn dẹp nhà cửa nhiều ngày trước, nhưng đến chiều 30, bố vẫn đích thân cầm chổi quét sạch sẽ từ sau ra trước một lượt nữa, quét hết mấy cái xui rủi năm cũ ra khỏi nhà. Bố hay nói vậy, mẹ góp nhặt mua được cặp bánh in gói trong giấy kiếng màu đỏ với quả dưa hấu và cái bánh chưng bày biện trong mâm, đặt trang trọng giữa phòng khách. Bố trang hoàng thêm mâm Tết của cả nhà bằng cành mai vàng cắm trong bình. Vậy là đầy đủ không khí, đủ cho mấy chị em líu ríu chung quanh, trầm trồ chiêm ngưỡng Tết. Đúng giờ giao thừa, cả nhà đứng hết sau lưng bố, hồi hộp đợi bố bật quẹt châm lửa đốt pháo. Pháo nổ càng giòn tan là năm đó càng làm ăn được. Bố cũng hay nói vậy, nên khi tiếng pháo vừa dứt, dù có khi vẫn chen ngang vài tiếng kêu lẹt đẹt, mẹ và chị Hương nhanh nhở khen ngay, pháo nổ nghe đã thiệt, rồi vỗ tay bốp bốp. Gương mặt bố mẹ ai cũng rạng ngời mãn nguyện, chỉ có thằng Nam là mong ngược lại. Pháo còn đang đi đùng, nó chạy ào vào giữa đám khói khét lẹt mùi thuốc súng, vạch tìm trong xác pháo rơi đầy sân, từng viên pháo đẹp không nổ văng ra để sáng mùng một khoe với tụi nhóc trong xóm. Pháo nổ càng giòn là nó càng giàu. Sau đó, mẹ nhóm bếp lửa nấu nước sôi để cả nhà luôn ấm cúng và may mắn suốt năm. Lửa càng cháy nhanh, càng cháy phừng phừng là may mắn càng nhiều. Mẹ tin và truyền niềm tin đó đến cả nhà. Chính vì tin vậy nên mẹ sợ củi không bắt lửa ngay lần mồi đầu tiên, mà luôn chuẩn bị một mớ củi ngo, chè nhỏ để nhóm bếp. Cả nhà ngồi quây quần bên ánh lửa bập bùng, nghe củi cháy tí tách, nghe nước trong ấm ấp úng sôi. Nước vừa sôi, mẹ pha trà, khói tỏa trong đêm chủ tịch thơm phừng phức. Rồi mấy chị em chúc Tết bố mẹ, nhận tiền lì xì, cả nhà nhấu nháp mứt bí, mứt dừa tự tay mẹ làm. Bố bổ dưa hấu, bói quẻ đầu năm, dưa càng đỏ, càng đặc ruột, sẽ càng no đầy, sung túc. Bầy trẻ nghe lời mẹ dặn răm rắp, bố vừa bổ đôi quả dưa, chưa kịp nhìn thấy gì, đã đồng thanh reo lên, dưa đỏ quá, đặc ruột quá. Một bầu không khí thiêng liêng và chan chứa yêu thương, hy vọng sau một năm vất vả, mưu sinh. Vậy mà giờ này, bố mẹ vẫn chưa về để chuẩn bị đón giao thừa nữa. Từ chiều, Hương đã cho mấy em tắm rửa rồi quét dọn nhà lại một lượt cho thật sạch. Hương cũng bắc ấm, nấu nước sôi, đổ đầy vào bình thủy, chờ bố về pha trà cho bố uống. Mấy năm trước, chiều 30, bố thường về sớm. Sau khi cả nhà ăn cơm tất niên, bố ra ngồi ngoài sân uống trà. Cả năm trời mới thấy bố có giây phút thanh thản, hiếm hoi vậy. Bố nói buổi chiều 30 là thời điểm bố thích nhất trong năm, vì bố không phải lo nghĩ đến bất cứ chuyện gì và cả nhà được vui vẻ bên nhau. Thằng Nam mới con nít con nôi cũng bắt chước bố, ra ngồi xếp bằng trên chiếu, nhâm nhi từng ngụm trà, đối ấm với bố như ông cụ non. Rồi cuộc sống khó khăn hơn, bố ít về sớm hơn trong những buổi chiều 30. Cách đây 2 năm, đến gần giờ giao thừa, bố mới đạp xe về. Thùng kem dạo vẫn bán chưa hết. Mẹ chạy vội ra, quầy tạp hóa hàng xóm ở đầu ngõ, năn nỉ mua thiếu phong pháo và cặp bánh in bọc giấy kiếng màu đỏ, trưng trong nhà cho có không khí Tết. Đúng giờ giao thừa, tiếng pháo nổ gian khắp nơi, bố cũng run tay châm lửa đốt, nhưng pháo không nổ, chỉ xì xịt cháy hết ngòi rồi thôi. Chẳng hiểu sao cả xóm đều mua cùng một chỗ mà pháo nhà nào cũng giòn tan, riêng phong pháo mẹ mua về hoàn toàn tắc tị. Mẹ sợ hãi chắp tay trước bàn thờ Chúa, vái lia vái lịa cầu xin cho pháo nổ. Cũng không ăn thua, bố mang cả phong pháo bỏ vào bếp lửa mẹ nhóm lấy may đầu năm, hy vọng sẽ nổ hết. Nhưng phong pháo kêu lẹt đẹt vài tiếng rồi cháy hết thành tro. Chỉ có thằng Nam vui nhất, chạy quanh lượm pháo đẹt văng ra cả một bịch đầy. Không để ý gì đến bố mẹ đang ngồi bất động bên bếp lửa, gương mặt lo âu, căng thẳng, nhễ nhại mồ hôi. Vậy mà trùng hợp làm sao, giữa năm đó bố mẹ phải bán nhà để trả nợ. May còn dư được chút tiền mua căn nhà nhỏ hơn đang ở hiện giờ. Bọn trẻ tắm táp xong, ngồi dàn ngang trước cổng, nhìn ra đầu ngõ, đợi bóng dáng bố mẹ. Ngồi đến khi trời sập tối, mấy em than đói bụng, Hương mới xuống bếp nấu cơm như ngày thường cho các em ăn đỡ. Nó cứ mong bố mẹ về kịp để có bữa cơm tất niên sum họp đêm nay mà mấy chị em thích lắm. Nhưng không phải năm nào cũng có được. Bữa cơm tất niên lúc nào cũng ngon hơn, nhiều đồ ăn hơn ngày thường đã đành, mà còn đầy đủ cả nhà, đầy tiếng cười vui, vừa ăn vừa nghe bố mẹ kể chuyện, chỉ bảo từng câu, chúc người lớn và dặn dò những điều cấm kỵ trong 3 ngày Tết. Nhất là không được khóc, không được nói chuyện xui, không được than mệt hay đói bụng. Mấy chị em biết sợ nên đều răm rắp nghe theo và nhắc nhở nhau. Riêng chuyện cấm khóc thì ở nhà sợ nhất thằng Nhã, đứa em kế út. Nó có cái tật khóc nhè nên còn có biệt danh là Nhã Nhè. Gặp chuyện làm cho khóc đã đành, nhưng không có chuyện gì cũng khóc. Vừa khóc vừa lải nhải bố ơi mẹ ơi. Đang khóc ngon khóc lành, nhưng tới giờ ăn là nín khóc. Ăn xong lại lùi thủi ra ngồi ở góc nhà khóc tiếp. Vậy là năm nay không có bữa cơm tất niên. Hương thầm nghĩ, thấy tiếng tiếc và thấy hối hận nữa. Hương hối hận vì biết bố mẹ về trễ để cố chạy vạy thêm kiếm tiền mua quần áo mới cho nó. Nó tiếc vì một năm có một bữa cơm tất niên mà không được. Nhưng thật sự nó vẫn thích có quần áo mới hơn. Cũng chỉ có dịp Tết mấy chị em nó mới được sắm đồ mới. Ăn cơm xong, mấy chị em không ra ngồi trước cổng nữa. Tối lắm rồi, Hương bắt các em vào trong nhà. Nhưng bọn nhỏ không vào hẳn bên trong mà ngồi ở bậc cửa chính, ngóng ra cổng chờ đợi. Gió cuối năm lành lạnh, thổi từng chập liu riu, bọn trẻ lại không thấy lạnh, mà càng về khuya càng sốt ruột, bụng dạ nóng gian như lửa đốt, đứa nào đứa nấy mặt buồn thiu. Sao giờ này bố mẹ chưa về ta? Quân, thằng em út nhỏ nhất nhà, mới 4 tuổi, hỏi trống không. Nam trấn an em. Chắc bố mẹ bán ế nên về trễ. Nhã mếu máo. Nhưng bữa nay Tết mà. Hương vội nhắc em. Đã dặn là không được khóc, em khóc xui làm bố mẹ về trễ nữa. Nhã nghe chị nhắc vậy nên thôi mếu máo, lấy tay quẹt nước mắt vừa ngần ngấn. Năm chị em lại im lặng, hướng ánh mắt nhìn ra cổng. Được một lát, Quân lại hỏi trống không. Sao giờ này bố mẹ chưa về ta? Nam lại trấn an. Chắc bố mẹ sắp về rồi em. Nhã nghe Quân nhắc bố mẹ, miệng mếu máo nhìn qua chị Hương. Hương lườm mắt ngay. Không được mếu. Nhã sợ chị, cúi mặt quẹt nước mắt đang trực trào ra mà miệng vẫn mếu máo méo sạch. Riêng Quế ngồi im không nói gì, nhưng lại nghĩ Quần, giấu cái sợ không dám nói ra. Cái sợ chỉ mình Quế biết. Nó xuất hiện mỗi buổi tối bố mẹ về trễ. Sợ đến nỗi sau này Quế phải chui vô phòng, nằm quay mặt vào tường, lén lén khóc không cho ai biết. Một bữa mẹ về thấy vậy, hỏi Quế sợ gì mà khóc. Ban đầu Quế không chịu nói, hỏi đi hỏi lại mãi mấy lần Quế mới khóc òa. Con sợ bố mẹ chết. Sau lần đó, mẹ thường nhắc nhở Hương và Nam ở nhà nhớ bày trò cho các em chơi, nhất là Quế, để các em không nghĩ ngợi lung tung, tội nghiệp các em. Tối nay, tất cả các trò chơi đều đã được bày đi bày lại rồi, chẳng còn trò nào hay nữa. Giờ bọn trẻ chỉ còn mong điều duy nhất là bóng dáng bố mẹ xuất hiện trước cổng. Chuông đồng hồ hàng xóm đổ 11 tiếng, Nam lo lắng quay sang hỏi chị. Bố mẹ không về kịp giao thừa thì sao chị? Chắc không có đâu, có bao giờ bố mẹ không về đón giao thừa đâu. Hương nói với em và cũng tự gieo hy vọng cho mình. Nó thật không dám nghĩ tới chuyện bố mẹ không về kịp đêm nay. Bao nhiêu câu hỏi bật ra trong đầu Hương. Giờ này bố mẹ ở đâu? Bố mẹ đang làm gì? Ngoài đường có còn ai đi lại đâu? Chợ búa đều cũng đã đóng cửa hết. Có mua quần áo mới cho nó hay sắm sửa thêm ít đồ ăn, bánh chưng, dưa hấu cũng đã mua từ chiều. Chợ chiều 30 là chợ chỉ dành cho những người lao động nghèo như bố mẹ nó. Bố hay nói với mấy chị em như thế. Chỉ lúc đó, những người nghèo mới chạy vậy được chút tiền để sắm ít đồ Tết trong giây phút cuối cùng trước khi vãn chợ. Bố mẹ cũng thường đi chợ chiều 30 như vậy. Nhưng lỡ bố mẹ không về kịp thì sao chị? Nam lặp lại câu hỏi. Nam hỏi, nhưng cả ba đứa em còn lại đều hướng cặp mắt trông chờ nhìn Hương, đợi chị trả lời. Suy nghĩ một lát, Hương cũng chẳng biết làm cách nào, đành nói đại. Thì mình cứ móc mùng ngủ, chờ bố mẹ về rồi đón giao thừa sau.
Sao mình không đón giao thừa luôn?
Nhã mếu máo. Hương lại lườm em.
Nín lại nói đàng hoàng, không có khóc.
Quế trả lời thay cho chị.
Anh Nam đâu có đốt pháo với thắp nhang được mà đón giao thừa.
Nam nói theo. Nhà mình cũng chưa có pháo nữa. Nhã thôi mếu máo, gật đầu.
Nhà mình cũng chưa có dưa hấu với bánh in. Chị Hương cũng đâu phải là mẹ mà nhóm lửa đầu năm.
Quế tiếp lời. Nhã gục gặc cái đầu lần nữa. Út Quân nghe mấy anh chị nói chuyện nãy giờ, mắt tròn xoe thắc mắc.
Nhưng bố mẹ về trễ vậy, nhà mình có bị mất Tết không?
Hương phì cười xoa đầu em. Nhà mình vẫn có Tết mà, mình chỉ đón giao thừa chậm chút thôi.
Vậy là mình vẫn được ăn Tết hả chị?
Có mà, mình vẫn ăn Tết.
Bố mẹ về là có Tết ăn liền hả?
Ừ. Nghe chị trả lời, Quân nhoẻn miệng cười yên tâm. Nhã lại gục gặc cái đầu.
Ha.
Hương đứng dậy nói với bầy em.
Thôi, vậy vô nhà hết đi. Chị móc mùng rồi mình nằm ngủ. Khi nào bố mẹ về gọi mình dậy ăn Tết.
Nhã ngước hỏi chị.
Sao mình không trải chiếu nằm ngoài sân chờ bố mẹ như hôm qua?
Không được, mẹ dặn đêm giao thừa không được nằm ngủ ngoài sân. Mắc công cả năm, mình phải nằm ngoài sân luôn đó. Một lúc sau, năm chị em đã nằm xếp lớp như cá mòi trong hộp. Út Quân mở mắt thao láo một hồi, lại tiếp tục hỏi lần nữa cho chắc.
Mình vẫn có Tết hả chị?
Có mà, giờ ngủ đi, bố mẹ về là mình ăn Tết. Không phải chờ lâu, chỉ một lát, cả năm chị em đều chìm vào giấc ngủ. Và cũng chỉ thêm một lát nữa, cả năm chị em đều mơ thấy pháo giao thừa nổ rân trời khắp xóm. Khuya thật khuya, mấy chị em đang ngủ mê man thì được lay gọi dậy. Hương vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài, chợt tỉnh táo ngay khi nhìn thấy mẹ trước mặt. Bếp lửa phía sau đang đượm cháy, tỏa ánh sáng vàng ấm áp khắp nhà. Nam vừa tỉnh ngủ đã thấy bóng dáng bố lùi cùi hơi lửa gốc cây mai trước khi cắm vào bình. Chống ngực nó đánh thịch một phát vì niềm vui bất ngờ, vội chui ra khỏi mùng, xuống bếp ngồi bên cạnh. Ba đứa em mắt mở mắt nhắm, ngơ ngác một lúc lâu mới nhận ra bố mẹ đã về. Quế mỉm cười yên tâm, rồi theo chị Hương ra phía sau rửa mặt. Quân xà ngay vào lòng mẹ. Thằng Nhã không khóc nhè như ngày thường mà toác miệng cười nói oang oang.
Con tưởng con đang mơ.
Bố mẹ bán xong đi mua đồ Tết trễ, rồi trên đường về bị hư xe phải đẩy bộ về nhà. Giờ này có ai sửa xe nữa đâu. Mẹ giải thích cho mấy chị em nghe lý do về trễ. Hương và Nam nghe mà thương nhói trong lòng. Còn mấy đứa em nhỏ vô tư không để ý đến, vẫn cứ rộn ràng vui. Bọn trẻ chỉ cần bố mẹ có mặt ở nhà như lúc này, không cần biết đã tới giờ giao thừa hay chưa, hay giao thừa đã đi qua mất rồi. Và ngay lúc này, cả nhà mới đang thực sự chuẩn bị đón giao thừa. Nam phụ bố cắm xong cành mai thật to vào bình, khệ nệ ôm lên nhà trên. Hương và Quế lo bày biện mâm Tết. Quế nói thầm với chị: vậy là nhà mình cũng có dưa hấu và bánh chưng chị ha, có cả bánh y nữa. Hương cười như để đáp lại niềm vui của em. Từ lúc thức dậy tới giờ, Hương vẫn nôn nao không biết bố mẹ có mua được quần áo mới cho nó không. Nó không dám hỏi, sợ nếu không có mà hỏi tới bố mẹ sẽ buồn. Đang bâng quờ suy nghĩ, nó thót giật mình khi nghe tiếng mẹ dịu dàng sau lưng: con mặc thử đồ mới coi đẹp không Hương. Nó quay phát lại, gương mặt chợt rạng ngời, cầm lấy bộ đồ từ tay mẹ, dạ một tiếng thật to, rồi chạy ra sau nhà mặc thử. Giờ quần áo có chật hay rộng, có kiểu cọ thế nào cũng sẽ rất đẹp, Hương cũng sẽ mặc suốt 3 ngày Tết. Mồ hôi nước mắt của bố mẹ. Nó thầm nhớ lại câu mẹ hay nói mỗi khi mua đồ mới cho mấy chị em, để căn dặn mấy chị em giữ gìn cẩn thận. Mấy đứa em thấy Hương mặc quần áo mới cũng đòi mặc cho giống chị. Cả năm chị em xúng xính đứng sau lưng bố, hồi hộp nhìn bố châm lửa đốt pháo. Không biết cả xóm đã đón giao thừa từ lúc nào, giờ đang im lìm ngủ. Lúc này chỉ còn tiếng pháo đón giao thừa muộn của nhà bọn trẻ vang lên dân trời. Tiếng pháo vừa dứt, mẹ và chị Hương nhanh nhở vỗ tay bốp bốp. Pháo nổ giòn tan, nghe đã thiệt. Gần 30 năm sau, cũng vào một đêm giao thừa, trong ngôi nhà của bọn trẻ xưa, bên cội mai vàng đang nở rực ngoài sân, bố mẹ giờ đã già, ngồi nhâm nhi từng ngụm trà thanh thản cuối năm, ngóng ra cổng trông chờ năm chị em cùng đàn con cháu lần lượt trở về sum họp. Có đứa ở gần quanh bố mẹ, có đứa ở tận các phương trời Âu Mỹ, nhưng dù ở đâu làm gì, cả năm chị em đều vẫn tiếp tục gìn giữ bếp lửa đượm nồng ấm cúng của mẹ đã nhóm hàng bao đêm giao thừa cho đến tận hôm nay. Những phong pháo bố run tay đốt khi xưa giờ không còn, nhưng tiếng nổ giòn tan ngày ấy vẫn luôn âm vọng và đang hiện hữu thành những yêu thương no đầy của các con như ước nguyện một đời của bố mẹ. Khuya thật khuya, bố mẹ vẫn thanh thản ngồi chờ đàn con. Bố mẹ chỉ cần bọn trẻ có mặt ở nhà lúc này, không cần biết đã tới giờ giao thừa hay chưa, hay giao thừa đã qua đi mất rồi. Khi đó cả nhà mới thực sự đón giao thừa. Giao thừa đó không bao giờ muộn cả. Hóc Môn, 22:30, mùng 6 Tết Giáp Ngọ 2014.
Mưa xuân rơi rơi mặt hồ nước đong đầy, giọt nhớ mong đợi chờ thân thương, ngàn sắc hoa đất trời ngát hương. Như em trong anh bước về đến bên thềm, bầy trẻ thơ nô đùa hân hoan, cùng chúng ta đón chào năm mới. Dù bao cách xa về với quê nhà, niềm vui trước qua cành đào bên nhánh mai cho phút xuân vầy đẹp biết bao. Về ăn bữa cơm ấm áp gia đình, cùng em chuyện trò. Một năm đã qua có biết bao điều phải không? Hãy đến cùng nhau nụ hôn nhớ mong, hòa niềm vui tình yêu chấm quanh. Không gian thời gian ngỡ như lắng động, bầy chim hót liêu lo khu vườn, tay đan bàn tay cùng bao ước vọng. Một năm mới đong đầy hạnh phúc, hãy chúc mừng nhau gió xuân đã về, mình cùng đón phương giây giao thừa.
Tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam đã tâm sự về tập truyện Giao thừa không đến muộn rằng: tập truyện này được tôi viết vào dịp Tết năm 2014, lúc đó được nghỉ nên tôi viết một mạch như vậy. Tôi muốn viết những câu chuyện mà thông điệp không bao giờ cũ về tình cảm gia đình, về tình cảm anh em, thương yêu và bảo vệ nhau. Những câu chuyện đó được viết giản dị, giống như những câu chuyện mà bà và mẹ vẫn thường kể hồi bé. Làm sao để các em đọc truyện của mình cũng say sưa, chăm chú như từng nghe bà và mẹ kể chuyện. Và các bạn độc giả thân mến, chắc chắn rằng cuốn sách Giao thừa không đến muộn của tác giả Nguyễn Ngọc Hoài Nam do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành sẽ mang đến cho bạn những giây phút thật ý nghĩa bên những trang sách hay. Còn bây giờ, đã đến lúc chúng ta phải nói lời chào tạm biệt rồi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
Dù bao cách xa về với quê nhà, niềm vui chút qua. Cành đào bên nhánh mai cho phút xuân vầy đẹp biết bao. Về ăn bữa cơm ấm áp gia đình cùng em chuyện trò. Một năm đã qua có biết bao điều phải không? Hãy đến cùng nhau nụ hôn nhớ mong, hòa niềm vui tình yêu chấm cánh. Không gian thời gian ngỡ như lắng động, bầy chim hót liêu lo khu vườn, tay đan bàn tay cùng bao ước vọng. Một năm mới đang đầy hạnh phúc, hãy chúc mừng nhau gió xuân đã về, mình cùng đón phút giây giao thừa. Hãy đến cùng nhau nụ hôn nhớ mong, hòa niềm vui tình yêu chấm cánh. Không gian thời gian ngỡ như lắng động, bầy chim hót líu lo khu vườn, tay đan bàn tay cùng bao ước vọng. Một năm mới đong đầy hạnh phúc, hãy chúc mừng nhau gió xuân đã về, mình cùng đón phút giây giao thừa. Mình cùng đón phút giây giao